Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, tập 18. Lá thư số 169. Thư trả lời cư sĩ Phùng Bất Cửu. Muốn giáo hóa người thì chính mình phải thực sự làm, người ta sẽ tự tin. Quang nói thật sự làm không chỉ có nghĩa là niệm Phật mà thôi. Phạm người phát tâm học Phật thì việc làm phải cao trội hơn người bình thường. Nói cao trội có nghĩa là phải tận lực giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận cha từ công hiếu là những điều phải nên làm. Trong hết thảy thời hết thảy chỗ, chăm chú giữ lòng chân thật, phàm khởi tâm động niệm làm việc gì đều phải, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Phàm có ai mê chẳng tin tưởng thì phải dùng thành ý chân thật để tuyên nói những sự lý nhân quả mình biết. Nếu không biết chớ nên cưỡng nói. Chúng sanh đang mê như sinh ra đã mù, mê nhưng vốn có nhà, muốn quay về phải nhờ vào người dẫn thì mới khỏi va tường đụng vách, xa hầm xảy hố. Người được dẫn dắt phải hoàn toàn tuân theo lời người dẫn đường, chẳng được nảy sanh chút chống trái nào. Nếu chống trái thì chẳng những không thể về đến nhà, e rằng còn bị mất cả thân mạng. Pháp môn Tịnh Độ do Đức Phật đã nói chính là vị thầy dẫn đường cho hết thảy chúng sanh trọng tạm giới. Chúng sanh tuân theo ngôn giáo của Phật mà tu hành, quyết sẽ đến được Tây phương Cực Lạc thế giới, tức là quê nhà mình sẵn có, hưởng thụ an lạc. Chỉ vì dùng phàm tình không hiểu được thánh trí nên lại tự cho mình thông minh, rồi lầm lạc cực vấn bắt bẻ, thật đáng xót thương. Nay tôi sẽ lần lượt đáp từng điều. Điều số 1: vật đạt đến cùng cực sẽ xoay ngược lại, vui quá hóa buồn, chính là lý chung, nguyên tắc chung, thường hằng cổ kim, thông suốt khắp thiên hạ, chọn chẳng thể thay đổi mấy mấy nào. Tây phương mang tên là Cực Lạc, như vậy cũng sẽ hóa thành buồn ư? Đáp: trong thế gian tất cả căn thân, căn chính là cái thân chúng ta, hay thế giới tức là trời đất mình đang sống, đều là đồng nghiệp thế giới và biệt nghiệp căn thân, được cấm thành trong cái tâm sanh diệt của chúng sanh, đều có thành hoại, đều chẳng lâu bền. Thân có sanh là bệnh tử, thế giới có thành trụ hoại không? Nói vật đạt đến cùng cực, ắt xoay ngược lại, vui quá hóa buồn, chính là ý này. Bởi lẽ nhân đã là sanh diệt thì quả không thể nào không sanh diệt. Cực lạc thế giới là do A Di Đà Phật chứng triệt để Phật tánh sẵn có trong tự tâm, tùy tâm hiện ra thế giới xứng tánh trang nghiêm chẳng thể nghĩ bằng. Do vậy sự vui không có thời kỳ cùng tận, ví như hư không rộng rãi lớn lao, bao hàm hết thảy sấm la vạn tượng. Tùy thế giới bao được thành bao phén hoại, nhưng hư không rút ráo chẳng tăng giảm. Ông dùng sự vui thế gian để cực vấn sự vui nơi Cực Lạc. Ông chưa thể thấy được sự vui nơi Cực Lạc, tuy ông chưa thể thấy hư không hoàn toàn, nhưng hư không trong vòng trời đất ông đã từng thấy qua, nó có biến đổi hay chăng? Phải biết hết thảy chúng sanh đều sẵn có Phật tánh. Vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Do nương vào đại từ bi nguyện lực của Phật A Di Đà nên cũng được hưởng sự vui bất sanh bất diệt ấy. Bởi lẽ căn thân là liên hoa hoa sanh nên không có nỗi khổ sanh già bệnh chết. Còn thế giới do công đức xứng tánh biến hiện nên không có những sự biến đổi thành trụ hoại không. Dẫu là thánh nhân cũng còn có những điều không biết, hả có nên do pháp thế gian sanh diệt mà nghi ngờ ư? 2. Nhất âm nhất dương gọi là đạo. Đời Đồng Đại Tiên Sinh gian thần tu ở một mình trong núi thẳm, làm ra thiên địa nhật nguyệt tinh tú đều thành hình, nhưng chúng đều đứng yên, không vận chuyển được. Đến khi chúng được hưởng khí âm cụ đỡ tứ gái mới vận hành được. Tây phương không có thân nữ, riêng có một mình dương, làm sao sinh trưởng cho được? Đáp: Giang Thần Tu là một bậc quân tử ẩn dật đời thanh, đối với tâm pháp thánh hiền, thiên văn địa lý không gì chẳng thông đạt, quá là trong thế gian hiếm được mấy kẻ. Tiên sinh chưa từng nghiên cứu Phật pháp, nhưng đối với chuyện kiên giết phóng sanh vân vân lại suốt đời khen ngợi. Quan từng viết lời tựa trong sách và bản niên phổ của tiên sinh cùng cho lưu truyền. Đối với pháp thiện cần nhất của Phật pháp, tiên sinh còn như thế. Nếu khi đó được bậc cao nhân thông suốt Phật pháp hóa độ, ắt sẽ thâm nhập pháp tạng, triệt chứng tự tâm. Còn như nói, ông ta làm ra thiên địa, nhật nguyệt, tinh tú đều thành hình, nhưng chúng chỉ đứng yên không vận chuyển được, phải đợi đến khi có âm khí của đứa tứ gái mới xoay vận được. Thì đấy chính là lời đâm đặc đồng thổi của bọn hạ lưu luyện đan, nhằm lôi kéo những kẻ vô thức làm chuyện tà bậy, nên mượn chuyện ông thần tu làm ra thiên địa hồng chứng minh âm dương hòa hợp chính là đạo. Đấy là chuyện cực ác, trái pháp, vô luân lý, vô liêm sỉ, dẫn con người xa vào lời ma, tà kiến cầm thú. Kẻ vô tri tưởng là diệu đạo, chẳng đáng buồn ư? Nhất âm nhất dương gọi là đạo, chính là lời Khổng Tử khen ngợi kinh dịch. Dịch lấy âm dương làm gốc, nên Khổng Tử nói như thế. Người đời sau không biết đạo, liền hiểu sơ sài hai chữ âm dương có nghĩa là khí âm khí dương. Kẻ tà kiến lại hiểu lịch lạc âm dương là nam nữ. Đúng là các học tiếng người chọn chẳng biết chuyện người. Nay chẳng nài phiền toái chỉ bày đại lược, ngó hầu chẳng đến nỗi khiến cho lời dạy của đạo thánh nhân bị kẻ vô tri hiểu lầm, tạo thành ác nghiệp vĩnh viễn đọa trong tam đồ. Nhất không phải là một như trong nhất nhị, có nghĩa là một hai, mà có nghĩa là hỗn hợp không gián đoạn. Dương chính là minh đức, minh đức này ai ai cũng có, do bị món vật là lòng ham muốn của con người ngăn lấp, nên minh đức sẵn có chẳng thể hiển hiện được. Nếu cách trừ tức trừ khử được món vật tức kích vật là lòng dục, thì minh đức sẽ tự hiển lộ, đó gọi là mệnh minh đức, tức là làm sáng tỏ đức sáng. Dương là minh đức, còn âm là công dụng làm sáng tỏ minh đức. Sách Trung Dung nói là thành minh, thành chính là minh đức, minh chính là sự sáng tỏ của việc mệnh minh đức. Thành và minh hợp nhất chính là mệnh minh đức. Đây chính là đạo được truyền bởi các vị Phục Hy, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thăng, Văn, Vũ, Châu Công, Khổng Tử. Trong sách Đại học, Khổng Tử gọi thẳng là mệnh minh đức. Còn trong Trung Dung, Tử Tư gọi là thành minh. Sách Châu Dịch chính là sách thánh nhân xem xét hình tượng để sánh ví đạo nhằm dạy người, nên bảo nhất âm nhất dương là đạo. Đời sau trí thức nông cạn hèn kém, hiểu chích cứng chữ âm dương, rốt cuộc hiểu thành nam nữ, rồi tà nhân dùng đó làm chứng cứ để gạt gẫm người vô tri làm chuyện tà bậy. Cái tội vu bán miệt thị Khổng Tử, phá hoại dịch lý, gây nghi ngờ lầm lạc cho hậu thế, há cùng cực được ư? Tôi nói như vậy sợ ông không tin, hãy xem phần tượng truyện nói về những con rồng trong Sáu Hào của Quẻ Thuần Cần, ắt tự biết rõ. Cũng chẳng cần phải nghiên cứu toàn bộ 64 quẻ. Kẻ kia cho âm dương hợp nhau là đạo, trong núi sâu há lẽ chẳng có khí âm dương? Cần chi cứ phải dùng đến khí âm dương của con người? Khí âm dương của con người là cái gốc để sinh con cái, nào phải là cái gốc của thiên địa, nhật nguyệt, tinh tú? Loại tà kiến này xú uế đến cùng cực, chẳng đáng nhắc đến. kẻ ấy vẫn cho đó là đạo. Đúng là dùng phân người để làm chiến đàn, chính là hạng người chẳng biết thơm thối, buồn thay. Chú thích: chiến đàn thường được gọi đủ là ngưu đầu chiến đàn hay ngưu đàn hương, là một loại gỗ trầm hương, tương truyền lấy từ rặng núi ngưu đầu. Người Ấn Độ tin rằng bôi loại hương này lên thân sẽ ngăn được lửa, trị lành vết thương. Có nhiều loại chiến đàn. Kinh Pháp Hoa nói có loại hái ngàn chiến đàn. Một thù của loại hương này giá trị bằng cả tam thiên đại thiên thế giới. 3. Do tham thiền điều thần dưỡng khí nên tin là có ích. Còn niệm Phật nói nhiều tổng khí, hát cũng có ích chăng? Vả nữa, nếu có kẻ nào đó suốt ngày ở bên cạnh ông, réo tên ông không ngừng, ông chẳng ghét hay sao? Đáp: nói thiền là tịnh tọa, dưỡng khí, điều thần thì cũng là lời lẽ của kẻ chẳng biết thiền. Chỉ thấy được gia long của thiền, chẳng biết nguồn cội của thiền. Thiền giả tuy ngồi nhưng tham cứu bản la diện mục, chứ không phải nhằm dưỡng khí điều thần. Niệm Phật cũng là pháp dưỡng khí điều thần, mà cũng là pháp tham cứu bản la diện mục. Vì sao nói thế? Cái tâm của chúng ta thường luôn rối loạn. Nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy tập niệm vọng tưởng dần dần tiêu diệt. Thể vọng tưởng tiêu diệt thì tâm quy về một mối. Quy về một mối thì thần khí tự nhiên sung mãn thông suốt. Ông không biết niệm Phật là dứt vọng, cứ thử niệm đi sẽ nhận thấy đúng mọi vọng niệm trong tâm đều hiện. Nếu niệm lâu ngày sẽ tự chẳng còn những vọng niệm ấy. Thoạt đầu biết có vọng niệm, do niệm Phật nên mới hiển lộ được những vọng niệm trong tâm, không niệm thì chẳng hiển. Ví như trong nhà thanh tịnh không bụi, nhưng một tia nắng lọt qua khe cửa sổ sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh nắng thấy rõ, vọng trong tâm cũng do niệm Phật mà hiện rõ. Nếu thường niệm Phật tự tâm thanh tịnh, Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu Thuấn, Châu Công niệm niệm chẳng quên, nên thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Đấy là do thường luôn nghĩ nhớ, có khác gì niệm Phật. Do tâm miệng của chúng sanh bị phiền não hoặc nghiệp nhiễm ô, nên Phật dạy dùng tâm miệng xưng niệm hồn danh thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Như người nhiễm hương thân có mùi thơm, niệm lâu ngày nghiệp tiêu, chí rằng chứng tầng phước cao. Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện. Sao lại lấy chuyện người thế gian rêu tên để so sánh vậy? Nếu như vậy thì Khổng Tử thường niệm Nghiêu Thuấn, Châu Công cũng là chẳng đúng. Nếu cho niệm niệm nghĩ đến ngưỡng mộ là đúng, thì sao lại coi mỗi tiếng luôn niệm Phật là sai? Huống chi niệm Phật chính là diệu pháp để chuyển phàm thành thánh, pháp thế gian há thể sánh bằng được ư? 4. Bệnh của con người là do trong thân thể có nhiều trùng, dùng thuốc để trị thì là giết trùng, còn bỏ thuốc thì là ngồi nhìn người khác chết. Hai đằng phải làm sao đây? Đáp: bệnh thì có bệnh trị được, có bệnh không trị được. Bệnh trị được là bệnh ngoại cảm nội thương, còn nếu là bệnh do oán nghiệp thì thần tiên cũng chẳng thể trị được. Niệm Phật bèn có thể khiến cho oán gia đời trước cậy vào Phật từ lực siêu sanh thiện đạo. Vì vậy khi mối oán thù được cởi bỏ, bệnh liền lành mạnh. Ngoại cảm nội thương niệm Phật cũng rất hữu ích, không phải chỉ có bệnh do oán nghiệp mới có ích. Ông Giang Dịch Viên làm hiệu trưởng, do tận lực dạy dỗ học trò, dùng tâm quá độ nên mắc bệnh trầm trọng. Khi đó ông ta ở Thượng Hải, thuốc Tây thuốc Tàu đều vô hiệu. Ông ta vốn không biết Phật pháp, ông Giang Vị Nông đến thăm nói thuốc đã không công hiệu, thì không cần dùng đến thuốc nữa. Hãy nên chỉ tâm niệm Phật liền có thể khỏi bệnh. Dịch viên tin theo, bệnh liền khỏi. Do vậy, ông ta cực lực khuyên người khác niệm Phật. Sau ông về nhà, có một người thân thích tuổi gần 70, hai mắt lòa cả. Dịch viên khuyên cụ nên niệm Phật. Chưa đầy một năm, mắt bèn sáng lại. Mùa hạ năm nay, vùng eo sông Vô Nguyên hạn hán. Dịch viên khuyên mọi người niệm Phật cầu mưa. Chưa đầy 7 ngày liền mưa to, dân một vùng mừng rỡ hớn hở. Dịch viên liền lập Phật quán xã, dạy hết thảy nam nữ và trẻ đều niệm Phật, cũng lôi cái quan làm hội trưởng. Đủ thấy một pháp niệm Phật với bất cứ chuyện gì cũng đều có thể thành tựu. Nhưng chẳng thể dùng niệm Phật để thành tựu việc ác. Nếu muốn làm việc ác, niệm Phật cầu thành tựu sẽ bị sét đánh. Sợ kẻ ngu không biết nên phải nêu rõ. Lợi ích của việc niệm Phật xưa nay không biết là bao nhiêu, nay chỉ đem chuyện thấy được có thể hỏi được ra nói, để không còn nghi ngờ gì nữa. Người ta nói bỏ thuốc niệm Phật ngồi nhìn người khác chết ư? Thử hỏi, dịch viên dùng thuốc sao không lành, niệm Phật lại lành bệnh. Đấy chỉ là lợi ích nhỏ, còn lợi ích lớn là vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thậm chí thành Phật. Kẻ ít ngồi đáy giếng kia làm sao biết được nổi sự rộng sâu của biển cả Phật Pháp, nên mới nói những lời nhảm nhí hồ đồ như thế, càng lộ rõ sự thiếu hiểu biết của chính mình. 5. Như gà ăn trùng, nuôi gà chính là giết trùng. Bảo vệ trùng, ắt phải giết gà. Vậy phải làm sao? Đáp: Phật đại từ bi khiến cho hết thảy mọi loài được sống. Gà cũng do con người nuôi, nếu chẳng lập cách cho nó sống thì chúng sẽ chết mất. Chúng không được như loài tự nuôi sống. Gà ăn trùng là vì nó đói, nếu không đói sẽ chẳng ăn, không nhất định cứ phải ăn trùng. Nếu như ông nói giết gà chính là cứu trùng, thì do có người ăn hết thảy mạng loài vật cũng nên giết đi, để cứu hết thảy tính mạng loài vật, có nên hay không? Chí nhỏ chẳng biết lý lớn, lầm lạc đem ý kiến của muội của chính mình để ngăn trở thiện sự kiên giết phóng sanh của người khác. Về sau làm thân con vật, quyết định chẳng gặp được người phóng sanh cứu mạng. Cái khổ khi ấy chính là do tà chí ngày nay vung bồi thành. 6. Phật cho vạn pháp đều là không, sao lại có Tây Phương Cực Lạc thế giới? Đáp: Vạn pháp đều không chính là những cảnh do hoặc nghiệp của phàm phu cảm thành, sao lại đem sánh với thế giới Cực Lạc là cảnh do phước huệ của Đức Như Lai cảm thành. Kẻ kia cho Tây Phương cùng giống hệt như thế giới này chẳng khác gì ư? Dùng phàm tình suy lường thánh cảnh, khác nào kẻ thọt nghi bậc thánh nhân lục thông trong một niệm có thể đến khắp hết thảy thế giới, ắt sẽ mệt đến chết. Lại khác gì kẻ ngu trong một vầng trăng in bóng khắp ngàn dòng sông sẽ nhục nhằn hỗn xiết. Phật gọi đó là thế chí biện thông, không thể nhập đạo. Những kẻ nói như vậy chính là người bị Phật quở là ngu si mà vẫn nhân nhân tự xưng là chí, há chẳng đáng đau buồn quá đội ư? Muốn nói cặn kẽ chuyện này rất tốn bút mực. Đọc kỹ bộ văn sau thì không mối nghi nào chẳng được cởi gỡ. Lá thư số 170, thư trả lời cư sĩ Mã Thuấn Khanh. Nhận được thư, biết tâm cư sĩ vui đạo hết sức chân thành tha thiết, còn những lời khen ngợi bất huệ chưa thoát khỏi thói quen thế tục. Quan là một ông tăng tầm thường, chỉ biết học theo ngu phu ngu phụ chuyên niệm danh hiệu Phật, sao lại khen ngợi quá mức như thế? Như ông quyên góp in bộ An Sĩ Toàn Thư, thật đúng là pháp chí thành, tu thân tề gia, Trị Quốc Bình Thiên Hạ và Đoạn Hoặc Chứng Chân Liễu Sanh Thất Tử mỗi mỗi đều đầy đủ. Tùy mỗi người thấy biết nông sâu mà ai nấy đều được lợi ích. Những bộ quan chịu trách nhiệm đã gửi đi xong hết cả rồi, nay đem một bộ do bạn bè kết duyên ấn tống còn sức lại đem gửi đi, xin hãy đọc kỹ, ắt sẽ có niềm vui tay vỗ chân dậm vậy. Thêm nữa, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao là do Từ Quy Như bà bốn lượt in ra, đã gửi đi hết. Nếu tháng 9 đến Thượng Hải sẽ thỉnh một bộ từ Thương Vụ Ấn Thư Quán gửi cho ông. Nếu ông xem kỹ thì nguyên do cũng như giới hạn giữa thiền và tình, Phật lực, tự lực, lớn nhỏ, khó dễ, lợi hại, được mất sẽ rõ ràng như nhìn vào ngọn lửa, sẽ vĩnh viễn không còn lo ngờ nữa. Nhưng văn chương chẳng đáng coi, chỉ thích hợp cho người sơ cơ nhập đạo mà thôi. Nếu dùng khuôn mẫu trước tác của cổ nhân để giám định thì vứt đi còn chẳng kịp, nào đáng để nghiên cứu. Đầu tiên dùng bộ sách này để nhập đạo thì sẽ biết được đường lối, rồi lại xem những chức tác của cổ nhân sẽ dễ dàng hiểu rõ. Đã nơi núi khác có thể coi là ngọc cho chính mình, người tặng phế không chân ở dưới đường chỉ lối, trao ngọc cho hành nhân, chớ nên vì kẻ ấy thô tệ tàn phế mà vứt bỏ vậy. Ngày 13 nhận được thư và hai bộ sách ghi chép lời giáng cơ, liền đưa cho người ngoài đời. Tôi vốn muốn trả lời thư ngay, nhưng công việc đa đoan chẳng rảnh rỗi. Đến ngày 21 lại nhận được thư và những lời lẽ có được do cầu cơ vân vân. Về ý tứ, cố nhiên cũng muốn cho con người cải ác tu thiện. Chịu cải ác tu thiện thì lợi ích còn gì lớn hơn. Nếu bảo đó là do thầy Minh Ấn đến núi Phụ Đà được đại sĩ giáng cơ chỉ dạy thì chính là vụ bắn miệt thị Phụ Đà và đại sĩ. Quan ở Phụ Đà đã tròn 30 năm chưa từng thấy nghe có chuyện phụ cơ. Minh Ấn đã là bậc cao tăng nên đem những sự lý nhân quả báo ứng trong Phật giáo và pháp tắc tu trì tịnh độ để phát huy chỉ dạy người, sao lại mạo danh đại sĩ để tạo lời bị đặt. Tuy cũng có cái lợi là khuyên người, nhưng chính mình trước hết đã hãm trong cái tội cuồng vọng. Còn như cũ kiếp tiên phương lại càng thô tệ chẳng không nổi, đây chính là do kẻ thiêu đốt lưu ly đặt ra, chọn chẳng hề biết Quán Âm là người như thế nào, Ngọc Đế là người như thế nào. Cư sĩ xem kỹ cuốn Đậu Bộ An Sĩ Toàn Thư, ắt trời sẽ ban tứ phước cho cư sĩ. Cũng như xem bài văn luận về trời, Phật, Bồ Tát trong cuốn 3 sách Dục Hải Hội Cuồng, sẽ trang bị những lời lẽ tào lao hồ đồ này mê hoặc. Tùy cư sĩ tính tâm thiết tha, hiềm rằng chưa từng được Phật Pháp thấm đẫm, nên một bề tôn trọng những lời giáng cơ mạo danh tiên Phật của các linh quỷ. Hai bộ sách nói trên tức là hai bộ sách giáng cơ mà Cứu Kiếp Tiên Phương là một cuốn, là văn khuyên đời, hơi có lợi ích thiết thực cho thế đạo nhân tâm, nhưng tạp nhạp lộn xộn chẳng thành chứng đoạn. Huống chi Phật Pháp được nói chung ấy đa phần không đúng pháp, thiện nhân tại gia nên nhận lấy những lời khuyên răn chung ấy, nhưng không cần phải học theo những lời dạy về tu hành trong đó, ắt sẽ có lợi ích lớn, không tệ hại gì. Còn như Cảm Ứng Thiên, Ẩm Chất Văn, Giác Thế Kinh đều là những bộ bảo giám dạy người khắc kỷ, giữ lễ, cố nhiên chẳng nên đem so với những lời cơ bút vớ vẩn, phù phiếm, có cùng một dục như nhau. Đạo cầu cơ quả thật có thần tiên giáng lâm, nhưng trong trăm lần không có đến hai ba lần thần tiên thật sự giáng lâm. Nếu cứ nhất loạt cho là chân tiên thì chính là dân thường xưng bừa là đế vương. Những kẻ giáng đàn đa phần là linh quỷ. Nếu là linh quỷ có học thức thì lời lẽ còn hơi khả quan, nhưng bằng đến Phật Pháp là điều họ chẳng biết, nên đa số thường nổi sai biết bậy bạ. Những kẻ vô tri vô thức bèn tưởng là chân Phật, chân Bồ Tát, những chỗ sai lạc trong lời lẽ của bọn họ hại người thật sâu. Cư sĩ hãy nên lắng lòng đọc An Sĩ Toàn Thư và Ứng Quang Văn Sao. Nếu thâm nhập được, hãy nghiên cứu thêm các kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, sẽ biết rõ như xem ngọn lửa vậy. Nhận được thư Khổ Ngăn Cảm Thương Cho Đời, hơn 10 năm nay thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, toàn là do không biết nhân quả bao đời, chỉ mong tự lợi, chẳng hề đối hoài chuyện sát sanh hại mạng, cũng như hại người mà nên nổi. Muốn vãn hồi kiếp vận, nếu không đề xướng nhân quả bao đời, sanh tử luân hồi, cùng kiên giết, cứu vật, ăn chay, niệm Phật sẽ không thể được. Cõi đời hiện tại thường trong hoạn nạn, chỉ có A-di-đà Phật và Quan Thế Âm Bồ-Tát là nương cậy được. Hãy nên thường trì thánh hiệu, trong âm thầm sẽ tự có sự chuyển dời chẳng thể nghĩ bằng. Lại mong ông đối với quyến thuộc, thân hữu, làng xóm đều đề xướng chỉ dạy điều này thì có lợi ích lắm. Cách đề xướng chỉ dạy thì nên lấy An Sĩ Toàn Thư và Ấn Quang Văn Sao làm gốc, ngõ hầu chẳng đến nỗi họ đi vào pháp tà kiến của mọi đạo. Tháp Lôi Phong bị đổ, kinh trong ấy bị phá hoại khôn xiết, kẻ hiếu sự ra giá cao tìm mua. Ý họ thực ra chẳng phải là trọng kinh, mà là chuộng đồ cổ. Nếu như họ quý trọng những bản kinh hoàn chỉnh hiện thời như những kinh cổ bị hư nát ấy, thì công đức lợi ích chỉ có Phật mới có thể biết được. Bọn họ cho đó là thứ do cổ nhân cất giữ, chẳng nghĩ rằng những bản kinh hoàn bị hiện thời há chẳng phải do cổ nhân truyền lại hay sao? Quý trọng những kinh ấy cố nhiên có công đức, nhưng chỉ cho đồ cổ là quý, chẳng coi kinh là quý, nên thành ra vứt gốc theo ngọn vậy. Kinh Kim Cang chú giải rất nhiều, người tại gia nếu chưa nghiên cứu cùng tầng giáo lý, quả thật sẽ chẳng dễ gì lãnh hội được. Chỉ có bản chú giải Kinh Kim Cang của Lã Tổ, trước hết chú thích ý nghĩa, rồi dùng lời lẽ để giải thích kinh văn là dễ hiểu rõ. Các hạ có tâm cứu vạn kiếp vận, thì hãy nên cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, cùng kiên giết, cứu vật, ăn chay, niệm Phật. Đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện, tận lực giữ vẹn luân thường, ai nấy chọn hết bổn phận, thì sẽ có lợi ích thật sự. Nếu không chỉ là nói suông, quyết chẳng có hiệu quả thật sự gì. Nhận được thư Khổ Ngăn Cảm Khái Thẹn Thùng, quan là hạng người gì mà dám những lời khen người ấy? Thuyết pháp trong các nhà tù là do các cư sĩ ở Thượng Hải đề xướng, nhưng những người thường đi đến các huyện thuyết pháp đều là đệ tử quý ý của quan. Do vậy họ để tên quan làm hội trưởng danh dự. Chỉ vì họ thính cầu nên gần đây mới đến nhà tù số 2 để chỉ dạy. Quán Âm Đại Sĩ Tùng là cuốn sách do quan thỉnh một vị cư sĩ Đại Văn Học ở Giang Tây soạn ra, năm ngoái mới hoàn tất bản thảo. Do chiến tranh nổ ra chưa thể khắc in được, mùa thu năm nay đến Thượng Hải ấn loát, sang năm sẽ ra sách. Cuốn sách này có quan hệ lớn lao đối với thế đạo nhân tâm, quan muốn in đến hơn mấy chục vạn cuốn để truyền bá rộng khắp trong ngoài nước. Chỉ sợ rằng con người đức mỏng không cách nào cảm hóa được. In hơn 10 vạn bộ là chuyện có thể thực hiện được. Nay đã in xong hơn 5 vạn cuốn. Quyển sách này chính là quyển đầu của bộ Phổ Đà Sơn Chí. Do Sơn Chí số quyển quá nhiều nên in riêng cuốn này. Sơn Chí bản mới soạn đã hoàn tất bản thảo, nhưng còn đợi quan dạo chánh rồi mới ấn hành. Quan do bận rộn công việc, sợ rằng năm sau mới giao cho thợ in được. sách in ra sẽ gửi tặng ông hai bộ. Còn nói về những chỗ dị đồng giữa các giáo thì có người thường hay thiên chấp. Nếu ai chấp là khác thì người ấy không thấy biết được cái gốc của đạo. Nếu chấp là đồng thì chẳng biết tướng chàng phát huy, tu chứng sâu cạn giữa các giáo khác biệt nhau rất lớn. Các hạ đừng bàn đến chuyện đồng dị nữa. Nếu chẳng cho Phật pháp là sai thì hãy lắng lòng nghiên cứu tu trì, lâu ngày sẽ tự biết nguyên do đạo thể. Đạo dụng tuy đồng nhưng chẳng giống hệt nhau, tuy khác nhưng chẳng thể tách rời nhau được. Phật pháp uyên áo sâu xa, người đại thông minh tận hết tâm lực cả một đời còn chẳng thể nghiên cứu tường tận được. Nhưng Phật pháp tùy cơ băng giáo, nếu muốn được lợi ích thật sự, hãy nên nghiên cứu tu trì từ nơi pháp môn đặc biệt siêu việt lạ lùng là pháp môn Tịnh Độ, thì sẽ bớt nhọc nhằn tâm lực. Quả thật là đạo tối trọng yếu. Các hạ sống trong lưới đời lại khổ vì không có tri thức để thịnh giáo. Nếu chẳng vì văn tự của quan chức phát vụng về mà vứt bỏ thì xin hãy đọc kỹ bộ văn sao, tu trì theo những điều nói trong đó sẽ được lợi ích chẳng thể nghĩ bằng. Tuy văn chương của quan khá gai mắt nhưng vẫn nhiều kinh luận để viết thành hoặc nêu bật ý nghĩa kinh luận, cho nên phải tận lòng thành cạn lòng kính mà đọc thì mới hồng đạt được lợi ích. Sách Luận Ngữ nói chẳng hạ mình trước người thật sâu sẽ chẳng thể đạt được sự thật. Cung kính tượng Phật bằng đất nặng gỗ khắc như đức Phật thật thì lợi nhỏ sẽ là tiêu tai tăng phước, còn lợi lớn là siêu phàm nhập thánh. Những lợi ích ấy là do chính mình có thành kính hay không, chứ chẳng phải vì tượng Phật là thật hay giả. Nếu các hạ quá thật có thể thuận theo ý này, ý lặng, tâm tịnh, đọc rồi tận lực thực hành thì sẽ là bạn bè tốt lành trong pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xin hãy gắng lên, chớ phụ lòng mong mỏi này thì may mắn lắm thay. Lá thư số 171, thư trả lời cư sĩ Cừu Bội Khanh, thư thứ nhất. Nói đến tâm sân thì nó chính là tập tánh từ túc nghiệp. Nay đã biết sân là tổn hại vô ích thì đối với mọi chuyện trước mắt hãy nên dùng tâm lượng biến rộng trời cao để dung nạp. Tập tánh rộng rãi sẽ chuyển biến được tập tánh nhập hồi trong đời trước. Nếu chẳng ra sức đối trị thì thối sân càng tăng, cái hại chẳng cạn. Đối với việc niệm Phật phải án theo tinh thần khí lực của chính mình để chọn lựa niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng hay niệm thầm hoặc kim căn niệm, tức là niệm có tiếng nhưng người khác không nghe thấy được. Những người trì chú gọi đó là kim căn niệm. Sau lại niệm quá mạnh mẽ đến nỗi thành bệnh. Cái tâm quá mạnh mẽ ấy cũng là vì cái bệnh muốn cho lẹ. Nay đã chẳng thấy niệm ra tiếng, nhưng chẳng lẽ trong tâm cũng không niệm thầm được hay sao? Cứ gì chỉ hằng định trong thập niệm. Huống chi người bệnh nằm trên giường, trong tâm trống rỗng như bị rửa sạch, chọn chẳng có niệm gì. Nếu nghĩ đến chuyện khác, sao bằng niệm danh hiệu Phật chẳng tốt hơn ư? Nên đem những sự vụ quan trọng cần gấp giao cho người nhà, luôn nghĩ mình sắp chết, nghĩ sắp đọa địa ngục, trong tâm chẳng để ý đến chuyện gì. Dùng cái tâm thanh tịnh ấy nghĩ tưởng hình tượng Phật và thầm niệm danh hiệu Phật, cũng như hình tượng và danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu làm được như vậy, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, tật bệnh khỏi hẳn, thân tâm khỏe mạnh. Bệnh của các hạ vốn do túc nghiệp, do niệm Phật quá mạnh mẽ làm duyên nên bệnh mới phát hiện, chứ không phải chỉ hoàn toàn do vì niệm Phật quá mạnh mẽ mà có. Nếu không niệm Phật cũng sẽ do nhân duyên khác mà bị bệnh. Trong đời người không niệm Phật rất nhiều, Nhưng nào có ai không bị bệnh, sống lâu, khỏe mạnh, mãi mãi ư? Hiểu rõ điều này thì chính mình không lầm lạc, cho là niệm Phật sanh bệnh chỉ tổn hại, vô ích. Quang và các hạ chưa từng gặp mặt, nhưng vì các hạ tính kế, thật chẳng khác nào cha mẹ, anh em của chính mình vậy. Do vì Đức Phật vốn từ bi, muốn cho hết thảy những ai hữu duyên đều cùng được vãng sanh ngay trong đời này. Nếu chưa hiểu rành pháp môn niệm Phật, thì mỗi ngày hãy nên xem qua vài thiện văn sao để tìm sự hướng dẫn cho bước tiền đồ, mới khỏi phí một phen qua lại bàn bạc giải bày vậy. Lá thư số 172, thư trả lời cư sĩ Cừu Bội Khanh. Lá thư số 2: Các hạ đã tin tưởng quan thì hãy nên làm theo lời quan mới hồng được lợi ích thật sự. Nếu không, dẫu có tín tâm nhưng cũng chỉ là gieo thiện căn trong đời tương lai mà thôi. Chúng ta đã ở bao kiếp dài lâu trong sanh tử luân hồi, đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu cậy vào tự lực để tu trì, hồng diệt sạch hoặc nghiệp phiền não để liệu sanh thoát tử, thì còn khó hơn lên trời. Nếu có thể tin vào pháp môn tịnh độ do Đức Phật đã nói, dùng lòng tín chân thành, nguyện thiết tha, niệm danh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương, thì bất luận nghiệp lực lớn hay nhỏ đều có thể cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Ví như một hạt cát bỏ vào nước liền chìm, nhưng khối đá mấy ngàn mấy vạn cân đặt trên một chiếc đại hỏa luân thuyền chẳng những không chìm, còn chuyển sang được nơi khác để tùy ý sử dụng. Đã ví như nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh, đại hỏa luân thuyền ví như Di Đà nguyện lực rộng lớn. Nếu không niệm Phật cậy vào sức tu trì của chính mình để mong liễu sanh tử, thì phải đặt đến địa vị nghiệp tận tình không mới được. Nếu không, dù cho đoạn được phiền não hoặc nghiệp chỉ còn xuất lại một tí xíu, thì cũng chẳng thể liễu được. Ví như một hạt cát cực bé cũng phải chìm trong nước, quyết chẳng thể tự mình vượt ra ngoài nước được. Các hạ chỉ nên sinh lòng tin niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đừng nghĩ gì khác nữa. Nếu làm được như thế thì tuổi thọ chưa tận sẽ liền mau được lành bệnh, vì công đức chuyên nhất chí thành niệm Phật có thể diệt trừ được ác nghiệp đời trước. Ví như mặt trời đã mọc lên, tuyết sương bèn tan mất, tuổi thọ đã tận thì liền vãng sanh. Do tâm không có ý niệm khác nên bèn được cảm ứng đạo giao cùng Phật, vì thế được Phật từ tiếp dựng vãng sanh. Nếu các hạ tin được lời này thì sống cũng được đại lợi ích, mà thác cũng được đại lợi ích. Tâm sân chính là tập tánh từ đời trước, nay nghĩ mình đã chết, mặc kệ người ta giao cắt hay hương bôi, chẳng ăn nhập gì đến mình. Đối với tất cả những cảnh trái ý, cứ nghĩ như mình đã chết, ác sẽ chẳng khởi tâm sân được nữa. Đây chính là tam muội pháp thủy do Đức Như Lai đã truyền để rửa sạch khắp các kết nghiệp của hết thảy chúng sanh. Quan riêng vì các hạ trình bày, chứ không phải là quan tự ý bị ra đâu nhé. Nếu không niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù có sanh vào chỗ cực tôn quý là phi phi tượng thiên, khi phước trời hết sẽ lại luân hồi lục đạo. Nếu có đủ lòng chí thành khẩn thiết niệm Phật, dù có đọa vào A Tỳ địa ngục cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Vạn muôn chớ đặt mình vào chỗ hèn kém, cho là mình nghiệp nặng, sợ rằng không thể vãng sanh. Nếu suy nghĩ như thế, chắc chắn sẽ không thể vãng sanh. Vì sao? Do tâm không có lòng tính chân thật, không nguyện thiết tha, không cách gì cảm Phật được. Quan Thế Âm Bồ Tát thành Phật đã lâu, do tâm từ bi thiết tha, bèn hiện thân trong chính pháp giới. dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh. Chính pháp giới chính là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, Atula, Súc Sanh, Địa Ngục, Ngạ Quỷ. Trong pháp giới có người, Ngài lại hiện đủ mọi thân, hoặc hiện làm Thần Đế Vương, Tể Quan, hoặc làm thứ dân, ẩn vật, hoặc làm phụ nữ, hoặc làm ăn mày, chọn không nhất định. Nhưng vì hình tượng Bồ Tát vi diệu trang nghiêm, người đời chẳng thể hình dung được, cho nên đa phần tặc tượng Ngài là nữ nhân, chứ không phải Bồ Tát thật sự mang thân nữ. Muốn cúng dường Ngài, hãy nên thỉnh hình Tây Phương Tam Thánh in theo lối Thạch Ấn của Phật Kinh Lưu Thông Xứ ở ngõ Trường Khang, đường Bắc Kinh. Loại hình lồng gương đẹp đẽ nơi đó cũng có. Như vậy là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đều đầy đủ. Nếu phòng ngủ không thanh khiết, hãy nên thờ tượng Phật nơi tịnh thất, mỗi ngày đến nhìn kỹ một hai lần thì trong tâm sẽ có thể ức niệm được. Niệm Phật tùy quy tại chí thành thanh khiết, nhưng người bệnh không thể làm được thì chỉ cúng sao giữ lòng chí thành thầm niệm hoặc niệm ra tiếng, công đức vẫn giống hệt nhau. Do Phật từ lực rộng lớn, như con trong lúc bệnh khổ, cha mẹ chẳng tính theo cách thức lúc bình thường để vợ trách con, lại còn vỗ về xoa nắng thân thể, tẩy rửa cột trừ ô uế cho con. Nếu con cái đã lành bệnh mà vẫn đối xử với cha mẹ như lúc mình còn đang bệnh thì sẽ bị sét đánh. Sao các hạ lại nghĩ mình đang nằm trên giường niệm thầm là có tội vậy? Nếu người không có bệnh, lúc ngủ còn nên thầm niệm, huống chi là bệnh nhân. Lá thư số 173, thư gửi cư sĩ Phương Thánh Dận. Nghe ông mất bệnh, mong có ngày được lành bệnh. Người chẳng hiểu lý trong thế gian, mỗi khi mất bệnh, nếu không oán trời trách người, cũng bèn cầu thần vái quỷ, uổng công tặng thêm nghiệp chướng, chỉ tổn hại vô ích. Các hạ hoàn toàn tu tịnh nghiệp, vợ ông lo chăm sóc mọi chuyện trong nhà, vợ hiền con hiếu, trong tâm chọn chẳng phải lo âu gì. Hãy nên đem hết thảy gia sự và sắc thân của chính mình toàn thân buông trọn xuống, dùng cái tâm chẳng nhiễm mấy trần để trì đến hiệu vạn đức hồng danh, coi như mình đã chết. Ngoại trừ niệm Phật cầu tiếp dẫn ra, chẳng khởi một tạp niệm nào. Làm được như thế thì quyết định vãng sanh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh. Tuổi thọ chưa hết thì quyết định nghiệp tiêu bệnh lành, huệ rằng phước cao. Nếu không thể niệm như thế, cứ suy dạy cầu chống được lành bệnh, thì chẳng những không thể chống lành, trái lại bệnh còn nặng thêm. Nếu mạng đã hết, chắc chắn phải trôi nổi theo nghiệp, vĩnh viễn không có lúc thoát khỏi của khổ ta bà này. Mong hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm thay. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 18, hết tập 17.